Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 144. Chủ giảng: Tình Không Pháp Sinh. Chuyển ngữ: Phước Ngọc. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 16 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem câu thứ 3, phần văn xuôi, Quá Lạc Thiên. Biến hóa lực quang minh thiên dương, đắc phổ diệt nhất thiết chúng sanh, si ám tâm linh, trí tuệ viên mãn giải thoát môn. Pháp môn Ngài đạt được rất thù thắng. Cũng chính là tình trạng hiện tại chúng ta đang tu học. Chúng ta ngu muội, mê hoặc, làm sao có thể đoạn trừ được chúng? Làm thế nào có thể hiển hiện trí tuệ vốn có trong tự tánh? Thiên Dương ở đây nhắc cho chúng ta một vài thông điệp. Mê và ngộ giống như sáng và tối. Bóng tối đến thì ánh sáng không còn, có ánh sáng thì bóng tối tan đi. Cổ nhân cũng có ví dụ: căn phòng tối ngàn năm, nhưng chỉ cần một ngọn đèn là có thể chiếu sáng. Điều này nói với chúng ta rằng mê muội không có gì đáng sợ. Từ vô lượng kiếp bị mê hoặc điên đảo, người tu hành chân thật cũng không bận tâm. Quan trọng là giác ngộ. Chỉ cần giác ngộ, những mê muội trong vô lượng kiếp đều có thể đoạn diệt. Mã Minh Bồ Tát nói với chúng ta rằng bổn giác vốn có. Bổn giác là trí tuệ vốn có, bất giác vốn không. Bất giác ở đây chỉ sự ngu ám, vốn không có. Từ trong khai thị này, chúng ta phải kiến lập tính tâm. Vốn có nhất định có thể khôi phục. Cái gì vốn không có nhất định có thể đoạn diệt. Từ đây tính tâm được tạo dựng lên. Hiện tại công phu tu học của chúng ta chưa đắc lực. Thật ra nguyên nhân căn bản là do không đủ tính tâm. Không những Tịnh Độ Tông đặt tính lên vị trí cao nhất, tính nguyện hành tam tư lương, cả Phật Pháp Đại Tiểu Thừa đều xếp tính ở hàng đầu. Trong Kinh Hoa Nghiêm và Luận Đại Trí Độ đều nói tính là chiếc nôi của mọi công đức. Đạo là tu hành chứng quả, tính là căn nguyên. Công đức vô lượng vô biên của chư Phật Bồ Tát cũng từ trong tính tâm sinh ra. Vì thế gọi là mẹ của công đức. Mẹ nghĩa là năng sanh. Đạo lý này chúng ta phải rõ ràng, phải thấu hiểu chân tướng sự thật. Tại sao khi xưa chư Phật Bồ Tát tu hành chứng quả thành tựu, còn công phu tu hành của chúng ta không đắc lực? Nguyên nhân không đắc lực do không tạo dựng tín tâm. Tại sao không thể tạo dựng sự tín tâm? Vì đối với sự thật chân tướng không rõ ràng, không nhận biết rõ ràng. Do đó mà đối với bản thân không có tín tâm. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích giảng cho chúng ta về tín nguyện hạnh. Ngài nói có sáu loại tín. Thứ nhất là tín từ. Điều này là then chốt. Đối với chính mình không có tín tâm, tất cả tín tâm khác đều không có kết quả. Quan trọng nhất là đối với bản thân phải có tín tâm, sau đó mới là tín tha. Tha, Đại sư Ngẫu Ích chỉ đích danh Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc mới tín tha. Tín tha này mới có tác dụng. Tín tha này gọi là chánh tín, chân tín. Nếu đối với chính mình không có tín tâm, đi tín tha nương nhờ tha gọi là mê tín. Tôn giáo ở thế gian không có tự tin, hoàn toàn tin tưởng vào thần thánh. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào thần thánh. Có thần làm chủ gọi là không có tự tin. Vì vậy mà gọi là tôn giáo. Phật pháp và tôn giáo khác nhau. Phật pháp được xây dựng trên nền tảng của tín tâm. Có tự tin, sau đó mới tín tha. Do đó nói tín sự, tín lý, tín nhân, tín quả. Vậy mới biết, nếu mất đi tín tâm của mình, thành tựu thù thắng khỏi cần bàn đến. Dù có thành tựu, nhưng cũng chỉ là những phước báo trong lục đạo mà thôi. Không thể thành tựu công đức, không thể thoát khỏi sanh tử dược tạp giới. Đoạn trừ tất cả tâm si ám của chúng sanh phải dùng phương pháp nào? Phương pháp rất nhiều. Trong Phật pháp có 84,000 pháp môn, đều là phương pháp diệt si hoặc sanh trí tuệ. Tuy nhiên trong số những phương pháp này, sự tu học đối với chúng ta có dễ có khó. Không phải phương pháp khó hay dễ, do căn tánh chúng ta tốt xấu khác nhau. Căn tánh chúng ta không thù thắng, nên khi tu học có những phương pháp có phần khó khăn, có những phương pháp có phần dễ dàng. Nhưng vô lượng pháp môn cuối cùng quy về tam học giới định tuệ. Quý vị phải biết, trì giới tuyệt đối không đơn thuần chỉ là trì giới. Trong trì giới có trí tuệ cao độ, có tự tin chân thật. Khi đó trì giới mới được pháp hỷ sung mãn, mới đạt được thanh lương tự tại. Nếu trì giới mà không có trí tuệ cao độ, thì trì giới chỉ là bó buộc bản thân, miễn cưỡng chỉ là tự ngăn chặn được những tập khí phiền não. Cách làm này nói cho cùng cũng có giới hạn. Ví như túi dầu bén lửa, Đến khi không khống chế được, phiền não liền bộc phát. Lúc này khó mà thu dọn. Vì vậy phải có trình độ trí tuệ thâm sâu, có nhận biết thật sự, biết trì giới là tánh đức hiển lộ ra. Trì giới tương ưng giới tự nhiên, khi thực hành rất tự tại. Nhân giới được định, định có thể chế ngự phiền não, có thể chế phục kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Đối với si ám, định không có biện pháp. Si ám là vô minh phiền não, nhưng định có thể khai mở trí tuệ, trí tuệ phá trừ vô minh. Vì thế không có thiền định, làm sao có thể phá trừ ngu tối mê hoặc? Tuệ từ đâu đến? Tuệ từ định sinh ra. Đây chính là tổng cương lĩnh của sự tu hành trong Phật Pháp. Cương lĩnh này trong Đề Kinh Vô Lượng Thọ thể hiện ra cho chúng ta thấy. Ngày xưa, bất luận tông môn hay giáo môn đều chú trọng tu tập từ căn bản, hy vọng nắm bắt được cương lĩnh tu hành. Hy vọng là hy vọng, nhưng thật sự có mấy người nắm bắt được? Ai nắm bắt được cũng đều thành Phật làm tổ cả. Các ngài trong đời này đã công thành danh toại. Nếu tu hành mà không thành tựu là vì không nắm bắt được. Trong toàn bộ kinh điển, Kinh Vô Lượng Thọ quả thật là bộ kinh hay nhất. Vì căn tánh chúng ta mà nói kinh này, vì cương lĩnh nằm ngay tựa đề kinh. Trong tựa kinh dạy chúng ta tu học thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Tam học giới định tuệ cụ túc viên mãn. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo, đầy đủ tam bảo. Tam bảo tam học đều ở ngay tựa kinh, dạy rất tỉ mỉ, giải thích rõ ràng nó ở ngay trong bộ kinh này. Kinh này không dài, rất thích hợp cho người thời nay tu học. Chúng ta muốn chọn một bộ kinh, chọn một pháp môn, nếu không chọn bộ kinh này, chúng ta chọn bộ nào đấy? Trong bộ kinh này Đức Thế Tôn có thọ ký, hoàn toàn tương đồng với cách nói và việc thọ ký trong Kinh Pháp Diệt Tận. Phật nói tương lai khi Phật Pháp sắp tận diệt, bộ kinh nào sẽ bị hủy diệt trước? Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh sẽ bị diệt mất đầu tiên. Bộ kinh nào bị diệt sau cùng là Kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi tất cả kinh pháp bị hủy diệt hoàn toàn, Kinh Vô Lượng Thọ còn trụ lại thêm 100 năm nữa. Tương lai cuốn Kinh Vô Lượng Thọ, cuốn kinh được lưu truyền lâu nhất. Bây giờ trong tưởng tượng của chúng ta nhất định là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Chúng ta làm sao có thể khẳng định điều đó? Hiện tại bản dịch gốc, bản hội tập tổng cộng có 9 cuốn. 9 cuốn sách đã ở ngay trước mặt chúng ta, xem chúng ta thích cuốn nào. 9 cuốn đều xem qua, chúng ta đều thích cuốn này. Vì vậy chúng ta mới khẳng định cuốn này đều được tất cả các bạn tu học tịnh độ quan nghiêm. Tiền nhân cũng từng nói, cư sĩ Mai Quang Hy cũng từng nói, hàng xuất gia tại gia cùng thời với Hạ Liên Cư từng nói, ai cũng có cùng quan điểm. Kinh điển cuối cùng bị hủy diệt nhất định là cuốn này. Bị hủy diệt cuối cùng, chúng ta hãy suy nghĩ về ý nghĩa này. Nói cách khác, trong suốt 9.000 năm thời mạt pháp của Thế Tôn, thật sự cứu độ chúng sanh chính là nhờ bộ kinh điển này. Bộ kinh điển này bây giờ chúng ta có nhân duyên để giảng giải cặn kẽ, cùng quý vị nghiên cứu thảo luận. Chúng ta phải tin lời dạy trong này, hiểu rõ đạo lý trong này, có thể lý giải thấu triệt về lý, chúng ta mới có thể thực hành, biến thành hành vi của chúng ta. Đây là tu hành. Y theo kinh điển này tu hành, chỉnh sửa những tư tưởng, kiến giải, hành vi sai lầm của chúng ta, mới có thể chứng quả. Quả là giảng sanh bất thoái thành Phật. Cũng cùng đạo lý, chúng ta cần nắm bắt cương lĩnh. Ở mọi lúc mọi nơi, không thể quên thanh tịnh bình đẳng giác. Cũng là nói, thời thời khắc khắc, chúng ta có nghĩ đến tâm thanh tịnh hay không? Tâm ta có thanh tịnh hay không? Không thanh tịnh, tức là đã trái ngược với cương lĩnh. Làm cách nào để thanh tịnh? Phải đoạn dứt vọng tưởng mới thanh tịnh. Có vọng tưởng là không thanh tịnh. Phải luôn thấu rõ đạo lý này. Làm sao để đoạn dứt vọng tưởng? Ai cũng muốn đoạn dứt vọng tưởng, nhưng càng muốn dứt thì vọng tưởng càng nhiều. Nhưng khi không muốn đoạn, cảm thấy bản thân không có vọng tưởng, muốn đoạn vọng tưởng thì vọng tưởng không biết từ đâu kéo đến. Hiện tượng này rất thường thấy, từ xưa đã có, trong Phật pháp gọi là trào cử. Thật ra mà nói, bình thường chúng ta không để ý, vọng tưởng vốn rất nhiều. Khi muốn định tĩnh, muốn an định, mới phát hiện ra. Không phải khi chăm chỉ tu hành, càng siêng năng vọng tưởng càng nhiều. Không phải thế. Vốn dĩ vọng tưởng nhiều như vậy, bình thường không để ý, bây giờ mới phát hiện ra. Sau khi phát hiện, không cần phải lo sợ. Sợ hãi không giải quyết được vấn đề, mà cần phải chăm chỉ. Chăm chỉ y theo kinh giáo. Bước thứ nhất, có thể nghiên cứu giáo lý. Chúng ta y theo kinh Vô Lượng Thọ, đọc tụng, giải nghĩa, tâm chuyên chú ngay tại bài kinh, vọng tưởng tạm thời ngăn chặn. Đây là phương pháp hàng phục vọng tưởng. Lý luận đại khái rõ ràng, có vài phần tính tâm, và cũng đã có một ít nguyện lực. Lúc này có thể niệm Phật. Niệm Phật nếu thoái chuyển, nếu giải đãi, nhanh chóng nghiên cứu giáo lý. Niệm Phật là hành, nghiên cứu giáo lý là giải. Giải hành tương ứng, bổ sung thành tựu cho nhau. Dùng phương pháp này, chúng ta mới thật sự có thể phá trừ những ngu muội mê hoặc. Niệm Phật đường của chúng ta hôm nay, tại sao lại đề xướng mỗi ngày phải có 2 tiếng giảng kinh? Đạo lý ở đây, nếu có tín nguyện vững chắc thì không cần phải đọc kinh giảng kinh. Nhưng nếu trí tuệ chưa khai mở, tự tánh không đủ, vẫn còn nghi hoặc, thì đọc kinh giảng kinh rất quan trọng. Quý vị đồng tu hiện tại có thể nói đại đa số thiện căn phước đức đều không đủ, không thể nói không có. Nhưng thiện căn phước đức chưa đạt đến trình độ trong kinh điển nói. Vì thế mà chúng ta phải sử dụng phương pháp để nâng cao, tiến bộ, khiến cho tính tâm chúng ta cải thiện, nguyện lực thăng tiến, có thể đạt đến tiêu chuẩn này thì công phu mới đắc lực. Đây là giải môn và hành môn hỗ tương cho nhau thành tựu, hỗ tương lẫn nhau. Cho dù trong kỳ thất niệm Phật cũng phải nghe kinh điển mỗi ngày 2 giờ. Đại chúng cùng nhau tu học rất nhiều lợi ích. Một người tự tu rất dễ biến nhát, đặc biệt là những người có tập khí phiền não sâu dày, chướng ngại nhiều. Đại chúng cùng nương tựa nhau, khi thấy người khác chăm chỉ, tự mình không dám lười biếng. Người trẻ khi thấy người già chăm chỉ, tuổi đã cao mà vẫn tinh tấn, tự thấy không thể không nỗ lực. Người lớn tuổi khi thấy người trẻ chăm chỉ, tự nghĩ thời gian không còn nhiều, càng phải cảnh tỉnh chính mình. Đây là đại chúng nương tựa lẫn nhau, khiến cho công phu của chúng ta có thể thăng tiến. Khi vào niệm Phật đường, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, là tâm thanh tịnh. Khi xưa cầu học ở Đại Trung, lúc thầy Lý giảng đến điều này, ông đã đưa ra một ví dụ. Bây giờ ở niệm Phật đường, lúc đang nghe kinh, có người đến báo nhà của bạn đã cháy. Khi nhận tin, bạn vẫn ngồi bất động nghe kinh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy mới gọi là thật nghe kinh, thật niệm Phật. Khi nghe tin nhà cháy, tâm hoảng loạn, nhanh chóng chạy về nhà, người này coi như xong đời. Việc gì quan trọng? Giới định tuệ tâm học quan trọng. Thật thật mà nói, thầy Lý nói những lời này không sai. Thật sự làm được không dễ dàng. Đây là một thử nghiệm. Quý vị là thật học hay giả học? gặp phải vấn đề then chốt mới biết công phu tu học có đắc lực hay không. Người tu hành chân thật, tâm thường thanh tịnh, không phải chỉ có hai tiếng ở niệm Phật đường mới thanh tịnh, sau khi ra khỏi niệm Phật đường thì tâm rối bời trở lại có ích gì? Khi không có việc thì thanh tịnh, việc đến thì hỗn loạn. Vậy là không có công phu. Người thật sự có công phu là khi việc đến vẫn luôn bình tĩnh, một chút rối loạn cũng không. Phải ứng dụng những gì học được ở niệm Phật đường vào cuộc sống hàng ngày, thực hiện khi đối mặt với tất cả thuận cảnh nghịch duyên. Cảnh là vật chất hoàn cảnh, duyên là nhân sự hoàn cảnh. Vì vậy nhất tâm bất loạn không phải chỉ ở tại niệm Phật đường, không phải ở giảng đường, mà ở ngay trong sinh hoạt hàng ngày, ngay trong việc đối nhân xử thế tiếp vật. Nhất tâm bất loạn tức là công phu đã thành tựu. Người này nhất định giảng sanh. Người này thật sự đã phá trừ vài phần u ám mê muội. Đừng nói là phá bỏ được toàn bộ, nếu phá hết thì đã thành Phật. Có thể phá được một hai phần, lợi ích đã vô lượng vô biên, trí tuệ liền hiển hiện. Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng trí tuệ và mê muội, mê muội là vô minh, là cùng một thứ. Mê muội tăng trưởng, trí tuệ sẽ biến mất. Trí tuệ tăng trưởng, mê muội sẽ mất đi. Do đó mà biết công phu thật sự của chúng ta là cầu cho trí tuệ tăng trưởng mỗi ngày. Nhưng tại sao trí tuệ không tăng trưởng? Là do ngu muội làm chướng ngại. Trong kinh Đức Phật giáo huấn chúng ta chính là phương pháp phá trừ ngu muội. Phương tiện đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, là công phu chuẩn bị. Ý niệm về thiện ác cần phải rõ ràng. Tiêu chuẩn của thiện ác nhất định cần tuân theo lời giáo huấn của Phật. Chúng ta không nhìn thấy, chúng ta ngu tối. Đức Phật là người trí tuệ viên mãn, Ngài thấy rất rõ ràng. Phàm những gì lợi bản thân là ngu muội, không phải trí tuệ. Bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho chúng sanh gọi là trí tuệ chân chánh. Người thật sự nhận thức rõ ràng sự lợi hại này không nhiều. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn giảng rất hay: thiện có thật giả, có thiên viên. Viên là thiện viên mãn, thiên là thiện không viên mãn. Có thiện mà dường như không phải thiện, bao nhiêu người phân biệt được? Phải nhờ vào trí tuệ. Trong kinh Đức Phật giảng cho chúng ta biết rất nhiều, nhưng chúng ta lại thường hiểu sai ý của Đức Phật. Sự ngu muội của chúng ta đạt đến cực điểm. Mở kinh điển ra không thấy rõ ràng, xem sai ý nghĩa. Nghe kinh mà hiểu sai, là việc thường tình. Tại sao có những hiện tượng này? Và hiện tượng này từ xưa đã rất phổ biến. Nói thật, sản sinh ra hiện tượng này là do chúng ta không tuân theo giáo huấn của Đức Phật. Giáo huấn của Đức Phật vẫn là nguyên tắc cũ: thanh tịnh bình đẳng giác. Câu này nói như thế nào? Trong Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh chỉ chúng ta cách khi nghe thì sử dụng phương pháp gì để lắng nghe. Ngài dạy chúng ta ly tướng ngôn thuyết. Ly tướng danh tự, ly tướng tâm duyên. Chúng ta chưa từng nghe. Ly tướng ngôn thuyết, quý vị nghĩ xem: thanh tịnh bình đẳng giác cùng cái gì tương ứng? Ba câu nói này tương ứng với ba nguyên tắc này. Ngày nay chúng ta nghe kinh chấp tướng, chấp tướng ngôn thuyết. Đọc kinh chấp tướng văn tự, điều thứ nhất không biết. Thứ hai, chúng ta chấp tướng danh từ. Danh từ thuật ngữ, chúng ta không biết ý nghĩa thật sự của danh từ thuật ngữ, mà chỉ tập trung vào việc giải thích bề mặt của ý nghĩa. Đối với ý nghĩa thật sự hoàn toàn không biết. Trong kệ khai kinh nói cho chúng ta biết nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, chúng ta không hiểu. Ví dụ bố thí là danh từ. Danh từ thuật ngữ trong Phật học, chúng ta nghe câu này, thấy hai chữ này liền nghĩ hai chữ này giải thích ra sao. Trong kinh có nói đến tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí. Ngay cả khi chúng ta học đều học cái bên ngoài, không biết ý nghĩa thật sự của bố thí ở chỗ nào. Ý nghĩa chân thật là phá trừ tạp khí phiền não của chúng ta. Tài bố thí phá trừ tham ái, keo kiệt. Pháp bố thí phá ngu muội. Vô úy thí phá ác nghiệp. Vì thế ý nghĩa chân thật giúp chúng ta thành tựu tam học giới định tuệ. Bố thí không thể chấp tướng bố thí, bố thí không thể có ý niệm bố thí, mới có thể đoạn diệt tâm ngu muội, mới có thể khiến trí tuệ viên mãn hiển hiện. Nếu nói có tâm tu theo pháp này thì tâm đó là chướng ngại. Cũng giống như khi chúng ta niệm Phật, có nhiều người niệm Phật cầu với tâm bất loạn, còn đến nói với tôi: con cầu nhất tâm bất loạn, cầu mấy năm rồi vẫn không được. Tôi thành thật nói, Tôi nói, cả đời này anh cũng không thể đạt được. Anh hỏi tại sao? Tôi trả lời, anh có chướng ngại trong nhất tâm bất loạn. Chướng ngại là gì? Khi có ý niệm cầu nhất tâm bất loạn đã làm chướng ngại. Nếu ý niệm này không còn nữa thì nhất tâm bất loạn mới hiển hiện. Vì vậy chúng ta tu bố thí mà vẫn còn ý niệm bố thí thì công đức bố thí không còn nữa. Đạt được những gì? Phước đức. Có phước đức nhưng không có công đức. Công đức cần phải có tâm thanh tịnh là công đức. Phương pháp tu trì này của quý vị không đạt được tâm thanh tịnh, chỉ đạt được phước đức mà không thể có công đức. Phước đức không thể giải quyết vấn đề, không thể phá trừ ngu ám. Công đức mới có thể phá trừ ngu ám, giúp cho trí tuệ hiển hiện. Phải biết điều này. Điều thứ ba, Bồ Tát Bảo Minh nói ly tướng tâm duyên. Tâm này mới thật sự thanh tịnh bình đẳng. Ngày nay chúng ta đọc kinh không phải đọc cách này, nghe kinh cũng không phải nghe cách này. Hèn gì, trong kinh chúng ta thấy Bồ Tát La Hán khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật chưa giảng xong, hoặc mới nói đến một phần ba, hoặc chỉ một phần tư, các ngài đã khai ngộ chứng quả. Nguyên nhân là gì? Các ngài hiểu phương pháp, chính là ly tất cả tướng, tức tất cả pháp. Trong tâm nhiều vị đồng tu rất hoảng sợ khi nghe nói đến việc có thảm họa. Có thảm họa không? Nếu y theo Phật Pháp Đại Thừa để nói, người có vọng tưởng phân biệt chấp trước có thảm họa. Người xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thảm họa liệu bất khả đắc, không tìm thấy. Nói cách khác, thảm họa có hay không ở ngay trong một niệm của chính mình. Nhất niệm và tự tánh tương ứng, cùng chân tướng hư không pháp giới tương ứng, thì thảm họa từ đâu ra? Nhất niệm mê muội không tương ứng, không cần đợi thảm họa đến, chính mình đã thọ nhận. Những đạo lý này nói thật chỉ có trong kinh Đại Thừa giảng rất triệt để, rất minh bạch. Vì thế kinh Phật không thể không đọc. Đây là một mảng học vấn lớn, đem lại lợi ích chân thật, trí tuệ viên mãn cho chúng ta. Thiên dương đạt được phổ diệt nhất thiết chúng sanh si ám tâm. Tất cả chúng sanh phải nói như thế nào? Ngài diệt hết tất cả tâm si ám của chúng sanh, tôi cũng là một trong những chúng sanh tâm si ám của tôi. Ngài không giúp tôi diệt. Phải biết tất cả chúng sanh không phải chỉ ở bên ngoài, mà tất cả chúng sanh chính là bản thân. Thân thể của chúng ta do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra là chúng sanh. Kinh điển dạy cho chúng ta biết tất cả đều nói đến quy nạp. Đất nước gió lửa là vật chất. Ngoài ra chúng ta còn có tinh thần, ý niệm. Ý niệm là thọ tưởng hành thức, đều do chúng duyên hòa hợp mà sinh. Bất luận là vật chất hay tinh thần, đều do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Vì thế gọi là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là ý nghĩa này. Có thể diệt tâm si ám chúng sanh của chính mình, trí tuệ viên mãn hiển lộ, tức đã có khả năng giúp những chúng sanh khác phá mê khai ngộ. Tự mình không thể phá mê khai ngộ, làm sao có năng lực giúp người khác? Điểm này chúng ta cần ghi nhớ. Tự mình không đoạn dứt phiền não, phát tâm giúp người khác, thường làm sai rất nhiều việc, lại tự cho là mình đúng, hậu quả về sau bất thiện hiển hiện, hối hận đã trễ. Vì vậy giúp người khác đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, không phải việc đơn giản. Chúng ta đối với thiện ác còn chưa có khả năng phân biệt rõ ràng, đôi khi ác lại cho là thiện, thiện thì cho là ác. Vậy nghĩa là làm sao? Trong Liễu Phàm Tứ Quấn chú giải rất rõ ràng, phàm phu chúng ta nhìn thấy thiện là thiện trước mắt. Nếu thiện ở hiện tại, hậu quả bất thiện thì không phải chân thiện. Trước mặt bất thiện, hậu quả thiện đó là thiện pháp. Hậu quả có đời này, có đời sau. Đời này đời sau, đời đời kiếp kiếp về sau đều thiện. Đây gọi là chân thiện, đại thiện, thiện viên mãn. Đa số chúng ta đều không có tầm nhìn này. Tầm nhìn rất gần, cái thấy rất nông cạn. Thế nên thiện ác điên đảo, người thế gian thường xem trọng những lợi ích trước mắt. Những việc trước mắt có lợi cho mình được cho là thiện. Những gì đối với mình trước mắt không có lợi, chỉ có hại thì cho là bất thiện, mà không nghĩ đến hậu quả. Trước mắt đạt được danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, nói thật chưa chắc là thiện. Chúng ta nghĩ xem, những người giàu có trong vô thức cuộc sống hàng ngày tạo ra ác nghiệp còn nhiều hơn những người nghèo khổ. Khởi tâm động niệm đều rơi vào tham sân si, lại rất chú trọng chuyện ăn ở, đâu biết rằng đó là tạo nghiệp. Ăn thịt là sát sanh. Cuộc sống của các gia đình nghèo khổ rất khó khăn, rất khốn khổ, muốn ăn thịt cũng không có để ăn, không có khả năng, nên bỏ ý tưởng đó. Mỗi ngày có chút rau xanh cà rốt là đủ. Không có vọng tưởng. Hãy xem hai hạng người này, một hạng người có vẻ là thiện, còn hạng người kia cuộc sống hàng ngày khổ cực là ác. Nhưng nhìn về kiếp sau, người này tạo nghiệp nhiều, người kia tạo nghiệp ít. Tạo nghiệp nhiều cảm ứng là ác báo, tạo nghiệp ít cảm ứng là thiện báo. Vì thế hãy nhìn xa, cách nhìn sẽ hoàn toàn khác. Đây chỉ là ví dụ. Do đó chúng ta mới thật sự lãnh ngộ được ý nghĩa rộng lớn và tinh tế của hai chữ thiện ác. Được bao nhiêu người có thể lãnh ngộ, bao nhiêu người có thể làm cho viên mãn. Ngoại trừ chư Phật và Bồ Tát, không những con người chúng ta nhìn sai, mà thiên nhân cũng không ngoại lệ. Thiên nhân thông minh hơn chúng ta nhiều, mà còn không tránh khỏi. Vậy nên kinh giáo phải thâm nhập. Người xưa thường nói, thâm giải nghĩa thú, thâm nhập kinh tạng, đều do Đức Phật giảng trong kinh điển. Kinh tạng không phải chỉ có trong Đại Tạng Kinh, bất cứ bộ kinh luận nào khi đã chọn lựa thì phải thâm nhập, phải hiểu sâu. Nếu không thể thâm nhập, không thể hiểu sâu, giáo lý không thể thấu triệt, sẽ không có cách nào thực hiện được trong cuộc sống hàng ngày, thường sử dụng sai cách. Vì vậy chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không thể không cẩn thận, lo sợ mình gây ra những việc sai trái. Làm sai sẽ vô phương tránh khỏi nhân quả. Vô tình làm điều gì đó sai vẫn có quả báo. Không thể nói vô ý thì không có quả báo, không có đạo lý này. Vô ý còn có quả báo, huống chi là cố tình. Trong câu này, càng nghĩ càng thấy ý nghĩa thâm sâu, càng quan sát càng thấy rộng lớn. Không thể tùy tiện đọc qua loa. Chúng ta suy nghĩ thử, tình hình hiện tại của chính mình là vậy, nên dùng phương pháp gì để giúp chính mình đoạn trừ tham sân si, thành tựu tam học, giới định tuệ cho bản thân. Kinh Vô Lượng Thọ là cuốn giáo khoa rất hay. Tham cứu cẩn thận, nỗ lực thực hành, có thể tránh những sai lầm của chúng ta, giúp chúng ta nhất định giảng sanh trong đời này. Vì vậy phải thường có những ý niệm này: ta nhất định cầu sanh tịnh độ. Những việc ở thế gian mơ mơ hồ hồ, qua được cho qua, tại sao phải cẩn trọng? Ở thế gian cái gì cũng cẩn trọng thì chúng ta bi trì quản việc đại sự giảng sanh. Nếu không, điều bất thiện gì lớn làm ảnh hưởng đều có thể chôn qua. Trừ khi có ảnh hưởng rất lớn thì phải có một phương pháp giải quyết thật dứt khoát, có thể giảm bớt những ảnh hưởng xấu, giảm xuống. Còn việc thiện, những ảnh hưởng tốt, chúng ta phát triển nó. Từ những nguyên tắc giả thuyết này mà suy nghĩ, có thể làm giảm rất nhiều những sai lầm. Đây là nhân tố căn bản đầu tiên. Hãy buông xả chính mình. Nếu lấy chính mình làm tiêu chuẩn thì việc tốt cũng thành xấu. Mỗi niệm đều nghĩ đến nhất thiết chúng sanh, mỗi niệm nghĩ đến chánh pháp thường trụ. Những tư tưởng này gần với tư tưởng của chư Phật Bồ Tát. Phật tri kiến Phật, chúng ta cần phải chú trọng vào đây để học tập. Phía dưới câu thứ tư, Trang nghiêm chủ thiên dương, đắc thị hiện vô biên duyệt ý thanh giải thoát môn. Pháp môn này của Ngài hiện tại chúng ta cần dùng đến. Vô biên duyệt ý thanh nghĩa là gì? Trong tiểu chú của Đại sư Thanh Lương nói, phạm thanh di diệu, cho nên gọi là duyệt ý, ứng biến thập phương, vì thế gọi là vô biên. Quý vị suy nghĩ cặn kẽ, duyệt ý thanh biến hư không pháp giới, tất cả chúng sanh nghe đến đều hoan hỷ, không hơn gì Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi từng ở Hoa Kỳ, ở Canada, niệm câu danh hiệu Phật này, đặc biệt là khi chúng tôi mở máy niệm Phật, những người nước ngoài nghe rất hoan hỷ. Họ hỏi âm nhạc này từ đâu đến, họ nghe rất hoan hỷ. Họ nói nghe thứ âm nhạc này khiến tâm họ rất yên tĩnh, rất an lạc. Vì thế chúng tôi tặng họ máy niệm Phật, họ hoan hỷ. Chưa từng tiếp xúc Phật Pháp, vậy mà nghe âm thanh này, tâm có thể bình tĩnh. Họ có cảm thọ như vậy. Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sinh ra. Hiện tại có nhiều vị quan tâm đến những thảm họa trước mắt. Tôi khuyên mọi người, cũng nghe nhiều người khác khuyên như vậy, cần nuôi dưỡng tâm hoan hỷ, nhất định không sinh tâm phiền não. Tại sao? Vì từ trường này không tốt, nên quý vị phải thường sinh tâm hoan hỷ, nghĩ những việc hoan hỷ, giữ vững lý trí. Đây là phương pháp tốt để bảo vệ chính mình và người khác khi đang sống trong một từ trường xấu. Đối với mình, đối với người khác, hãy thường nghĩ đến việc tốt của người, thường nghĩ đến những ưu điểm người, đừng nghĩ đến hành vi, việc làm ác của người, không nghĩ đến nó, khiến cho chính mình thật sự sống trong bầu không khí chân thiện mỹ. Người Trung Quốc gọi là bầu không khí. Người nước ngoài thì gọi là từ trường. Mỗi niệm là thiện tâm, mỗi hành vi là thiện hành. Trong kinh Đức Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu có tâm thiện hành thiện, chúng ta có thể kháng cự từ trường xấu, có thể cải thiện hoàn cảnh của chính chúng ta, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Hiện tượng này Phật Pháp gọi là cộng nghiệp chiêu cảm. Các nhà khoa học nói hiện tượng này là một sự hình thành tự nhiên. Đại khái khoảng 2.000 năm sẽ có hiện tượng như vậy xuất hiện. Nhưng trong lịch sử, mỗi khi có hiện tượng này xuất hiện, trái đất sẽ có nhiều thiên tai. Cũng giống như vậy, trên trái đất ngày càng nhiều chúng sanh tạo ác nghiệp. Rốt cuộc thiên tượng và tâm hạnh của con người có liên quan với nhau không? Nếu nói không, tại sao lại trùng hợp vậy? Trùng hợp một lần hoặc hai lần là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tại sao lại có những sự trùng hợp như vậy xuất hiện thường xuyên? Các nhà sử học truy tìm, trong 2.000 năm trước hiện tượng này đã xuất hiện. Trên thế giới này có thảm họa lớn. Tiếp tục tìm hiểu xa hơn, hàng vạn năm trước, cũng gặp tình trạng này, giống như trái đất sắp xảy ra rắc rối. Đại hồng thủy, các loài khủng long, sinh vật cổ đại ngày xưa rất nhiều, bất thình lình diệt vong. Vì vậy những việc trùng hợp, nói trùng hợp cũng rất miễn cưỡng. Trong Phật Pháp không nói trùng hợp, trong Phật Pháp gọi là nghiệp cảm. Lý trong Phật Pháp rất thâm sâu, phải thật sự có trí tuệ cứu cánh viên mãn mới có thể hiểu rõ chân tướng sự thật. Đức Phật hiển hiện trí tuệ cho chúng ta thấy, giúp chúng ta sinh khởi tín tâm. Nói thật, Đức Phật muốn độ chúng sanh thế gian, chỉ cần giống với những vị thần minh của những tôn giáo khác, nói một vài phương pháp đơn giản là đủ. Đâu cần giảng nhiều kinh luận như vậy. Hôm nay chúng ta đều biết rằng, cứ cho Phật giáo là một tôn giáo, kinh điển của Phật giáo bất kỳ tôn giáo nào khác đều không thể sánh bằng. Bởi kinh luận quá phong phú. Vì sao Đức Phật giảng dạy nhiều vậy? Trong trí tư tưởng của tôi, Đức Phật muốn thị hiện trí tuệ của Ngài cho chúng ta thấy. Ai có thể giảng dạy nhiều kinh điển như vậy? Không ai có thể sánh được. Trên trái đất của chúng ta từ xưa đến nay, có thể trong một đời, với thời gian không dài, trong vòng 49 năm nói ra nhiều kinh luận như thế, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên, không thể tìm ra người thứ hai. Tôi nghĩ đây là để dạy cho chúng ta về sự thật của chân tướng sanh khởi tín tâm, tin tưởng trí tuệ cứu cánh viên mãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta có thể khẳng định, có thể thâm tín không nghi, nếu chúng ta tin tưởng những lời nói của Ngài, chúng ta mới có thể y giáo phụng hành. Trên thực tế, lưu truyền đến nay, những kinh luận chẳng còn hoàn chỉnh. Trong suốt hơn 2000 năm, không biết đã thất lạc bao nhiêu. Thời xưa giao thông bất tiện, các cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc mang theo những điển tích với số lượng không nhiều. Chúng ta biết rằng thời xưa kinh điển được viết trên lá bối, lá cây bối đa la. Lá này giống lá chuối. Người xưa cắt chúng thành miếng dài, hai bên bấm lỗ, dùng dây xỏ lại với nhau. Thông thường chỉ viết được 4 hàng trên một chiếc lá, nhiều lắm là 6 hàng. Mới biết một bộ kinh lớn đến chừng nào. Vì thế có thể nói kinh điển quá phong phú. Vậy nên khi các pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc, hay pháp sư Trung Quốc đến Ấn Độ thỉnh kinh đem về, đều phải chọn lựa tỉ mỉ, chỉ chọn và mang về những bản kinh hay nhất. Vì sao? Vì quá nhiều, không thể mang hết, nên chỉ chọn những bản kinh tinh hoa nhất mang về Trung Quốc. Mang về Trung Quốc là những tinh hoa nhất trong kinh Phật, không phải toàn bộ, chỉ là những phần tinh hoa mà nay chúng ta thấy số lượng nhiều như vậy. Nếu là toàn bộ thì nhiều biết chừng nào. Bây giờ Đại Tạng Kinh của chúng ta nhiều gấp mấy lần. Nếu không có trí tuệ cứu cánh viên mãn thật sự, làm sao có thể nói ra được? Vì thế, Đức Phật thị hiện cho chúng ta thấy như thế để chúng ta sanh khởi tín tâm. Phải thật sự có tín tâm với Đức Phật. Đức Phật giảng trong Đại Tập Kinh về điều này. Chúng ta cần ghi nhớ. Đức Phật thuyết: thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Là những lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, dùng giáo lý tịnh độ để tu học, tức là làm theo hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta áp dụng pháp môn này. Cư sĩ Hạ Liên Cư không phải người tầm thường. Ông là người tái sanh vì chúng ta mà hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ từ xưa đến nay chưa có quyển tốt nhất, chúng ta không thể nương theo. Vì thế thời xưa đa phần là y theo Kinh A Di Đà, nương vào Kinh Vô Lượng Thọ để tu học. Trong lịch sử ghi lại cho chúng ta biết, thời Đông Tấn có đại sư Huệ Diễn tu học theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, là thiên tài trí giả đại sư, đều là thiểu số. Đại đa số đều dựa vào Kinh A-di-đà, lấy Kinh A-di-đà làm chủ chốt. Vì sao cư sĩ Hạ Liên Cư muốn hội tập? Nghĩ xem sao lại có đạo lý này. Thời đại bây giờ, luân lý đạo đức mờ dần, tư tưởng có xu hướng cởi mở, tự do và dân chủ. Nếu không có căn cứ lý luận chặt chẽ, khó mà thuyết phục người bây giờ. Người thời nay không dễ dàng chấp nhận. Tuy Kinh Di Đà hay, nhưng người trẻ bây giờ khó chấp nhận. Người thời nay lý sự cần phải giải thích rõ ràng, minh bạch, họ nghe mới đồng ý, mới theo học tập. Kinh Vô Lượng Thọ nói lý, trong đó giảng giải quá trình hình thành Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là lịch sử thế giới cực lạc, xuất xứ thế giới cực lạc, nguồn gốc thế giới cực lạc, cấu thành thế giới cực lạc, những sự nghiệp đã tạo trong thế giới cực lạc, làm sao giúp người thành tựu, tất cả đều nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế Kinh Vô Lượng Thọ không thể không hội tập. Cư sĩ Hạ Liên Cư đã làm việc này. Rốt cuộc thân phận người này là gì? Không ai biết. Nhưng quyết không phải người tầm thường. Người bình thường không làm được việc này. Lần đầu tiên tôi nghe những điều này ở Miami, cư sĩ Tăng Hiến Dĩ mời tôi đến bang Miami hoằng pháp. Tôi chuẩn bị ở đó giảng Đại Ý Kinh Địa Tạng. Kết quả nhìn thấy thính chúng hơn một nửa là người Mỹ. Cư sĩ Tăng giúp tôi phiên dịch. Khi thấy tình hình này, tôi tạm thời thay đổi đề tài, không giảng đại ý kinh Địa Tạng nữa, mà giảng về nhận thức Phật giáo. Nay quý vị thấy cuốn sách nhỏ nhận thức Phật giáo đã giảng ở Miami. Vì có quá nhiều người nước ngoài, trước tiên nên giảng cho họ hiểu Phật giáo là gì. Tôi nghĩ cần thiết hơn nói về kinh Địa Tạng. Trong thính chúng có hai hoặc ba vị người nước ngoài có công năng đặc biệt. Người Trung Quốc gọi là công năng đặc biệt, Phật Pháp gọi là thần thông. Có năng lực này là người Mỹ địa phương. Làm sao họ có được những thần thông này? Họ nói với tôi rằng từ tu thiền định mà có được. Họ học từ đâu? Từ Việt Nam. Trong thời chiến tranh Việt Nam cũng từ nhân duyên này. Thời chiến trốn trong chùa Việt Nam, vị hòa thượng đã dạy họ ngồi thiền, cũng là nhân duyên mỗi người khác nhau. Tại đây họ hiển hiện thần thông. Tôi đến mang theo bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, phía trước để hình cư sĩ Hạ Liên Cư, tức là tấm hình này. Khi họ nhìn thấy tấm hình này rất ngạc nhiên. Tôi hỏi họ tại sao. Họ nói thân thế của người này trong suốt, không ai thấy qua người này. Chỉ nhìn hình và nói thân thể người này trong suốt, không giống người khác. Mà còn nói người này đã không còn ở nhân gian nữa. Không ai giới thiệu, không ai nói cho họ nghe. Họ chỉ nhìn hình, nói được vậy, lại nói rất phù hợp. Họ còn nói khi còn sống, người này tuy không nổi tiếng lắm, nhưng có sự ảnh hưởng rất lớn. Nói ông là người tái sanh, nhưng cuối cùng là vị Bồ Tát nào, vị Phật nào thì họ không biết, nhưng nhất định là người tái sanh. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thông tin từ người nước ngoài. Về sau tôi ở Bắc Kinh gặp Hoàng Niệm Tổ, Hoàng Niệm Tổ cũng nói về việc này, nhưng không nói rõ. Ông chỉ nói với tôi hiện tại vẫn chưa đến lúc. Khi nào đến lúc thì sẽ nói tường tận với tôi. Ông đã giảng sanh. Vì thế nhất định cư sĩ Hạ là chư Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đến đầu thai, không phải người bình thường. Người bình thường không thể làm được việc này. Thời Tống có cư sĩ Dương Long Thư phát tâm làm việc này, nhưng làm chưa được viên mãn, làm chưa được tốt. Nếu làm thật sự tốt thì Hạ tiên sinh đâu cần làm lại. Những năm cuối của triều Thanh thời Hàm Phong, cư sĩ Ngụy Nguyên phát tâm làm việc này, nhưng cũng làm chưa tốt. Hai vị này đều là nhà đại Phật học, thông tông thông giáo, nhưng đối với sự tu học tịnh tông thì thật sự không làm tốt được. Vì thế việc này chỉ có chư Phật Bồ Tát tái sanh mới có thể làm hoàn thiện được. Vì thế hôm nay vô biên nguyện ý thanh, chúng ta khẳng định câu này tức là danh hiệu Phật. Câu Phật hiệu này trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là Diệu Âm. Chúng ta dùng trì niệm danh hiệu Phật để sanh về thế giới Cực Lạc, Chương cuối cùng của Kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết, cũng vì chúng ta thọ ký, tương lai đến thế giới Cực Lạc tu hành viên mãn, đến thế giới khác thành Phật, gọi là Diệu Âm Như Lai. Vì vậy bây giờ chúng ta quy y đều dùng pháp danh Diệu Âm, đều dùng tên này. Diệu Âm tức là âm thanh niệm Phật A Di Đà. Dù chưa bao giờ tiếp xúc với Phật pháp, nhưng nghe âm thanh này đều sẽ tâm hoan hỷ. Quý vị phải khắc cốt ghi tâm danh hiệu này, chân thật niệm Phật, trong thảm họa có thể miễn trừ, có thể được độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi giảng đến đây.